Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đình Tuấn. Hôm nay thứ Sáu, ngày mùng 8 tháng 3 năm 2019. Thứ Sáu sau lễ cho.
Con theo Chúa trong thân phận người, những nghịch lý làm con giã rời. Muốn hiền lành lại lại phải cương quyết, sống khó nghèo mà phải có để cho. Tin con người mà phải luôn đề phòng, luôn cầu nguyện mà cũng phải dấn thân. Biết làm sao để được bình an, cầu xin Chúa thương chỉ dạy con.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu chương 9, từ câu 14 đến câu 15. Bấy giờ, các môn đệ ông Gioan tiến lại hỏi Đức Giêsu rằng: Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay? Đức Giêsu trả lời: Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Chay tịnh là một trong ba phương thế mà giáo hội mời gọi con cái mình thực thi trong đời sống đức tin thường ngày, đặc biệt là trong mùa chay thánh này. Thế nhưng, cách ăn chay như thế nào mới có ý nghĩa? Ăn chay như thế nào để phù hợp với tinh thần của Chúa, cũng như giáo hội mong muốn? Đó mới là điều quan trọng và cần thiết. Bài tin mừng chúng ta vừa nghe đưa ra cho chúng ta một hướng ăn chay mới. Ăn chay là biết từ bỏ những điều lỗi thời, thay vào đó là thích nghi với hoàn cảnh mới. Vì tin mừng của Đức Giêsu luôn luôn mới cho mọi người, mọi thời và mọi nơi. Thật vậy, trước sự thắc mắc của các môn đệ ông Gioan và những người Pha-ri-sêu về việc các môn đệ Đức Giêsu không ăn chay, Ngài trả lời họ bằng một câu hỏi gợi ý. Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay. Ở đây, người Do Thái, cách riêng là môn đệ Gioan và nhóm Pha-ri-sêu ăn chay để diễn tả lòng khao khát mong chờ Đấng Mê-si-a. Họ mang tâm tình sám hối, thực thi bác ái để mong chờ Đấng cứu thế. Như thế, việc ăn chay của họ là một việc làm rất tốt. Thế nhưng, khi khẳng định điều này, Đức Giêsu muốn họ hiểu rằng Ngài là Đấng Mê-si-a mà họ đang chờ mong. Đấng ấy đã đến và đang hiện diện trước mặt họ. Ngài cũng ví mình như chàng rể chia sẻ niềm vui tiệc cưới với các bạn hữu. Do đó, đứng trước niềm vui trọng đại này, việc ăn chay phải mang một ý nghĩa khác. Sở dĩ các môn đệ của Đức Giêsu không ăn chay vì họ đang có niềm vui của Đấng Mê-si-a. Họ đang sống trong niềm vui mừng. Vì thế, nếu họ mà giữ chay khi dự tiệc cưới là không xứng hợp. Hay nói cách khác, khi Đức Giêsu hiện diện, thì thời kỳ chờ mong chay tịnh đã chấm dứt. Do đó, trong bối cảnh mới của thời Đấng Thiên Sai, Đức Giêsu muốn nhắc lại rằng, mục đích chính của việc ăn chay trong thời Cựu Ước là để chờ đón Đấng Mê-si-a. Còn hiện nay, thời Tân Ước, việc họ tự nguyện ăn chay là tốt, Nhưng tốt hơn là nhận biết Đức Giêsu chính là Đấng Mêsia mà Chúa Cha sai đến để cứu độ trần gian, và sống niềm vui ấy cách trọn vẹn ngay hôm nay và lúc này. Quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta đang sống trong mùa chay thánh. Việc ăn chay của chúng ta là sự sám hối chân thành vì những yếu đuối lỗi lầm, vui mừng vì Chúa Giêsu tha thứ và hy vọng được phục sinh với Chúa Kitô trong ngày quang lâm của Ngài. Vì vậy, là con cái của giáo hội, Đức Kitô đã phục sinh vinh hiển, đã được Chúa Cha trao ban vinh dự và vinh quang, là niềm vui mừng của chúng ta. Tuy nhiên, vì đang trong thân phận lữ hành, chúng ta vẫn còn mang nơi mình những tỳ tích và khuyết điểm của thân phận con người, nên giáo hội đang cố gắng thanh tẩy và canh tân để ngày càng trở nên xứng đáng hơn với Đức Kitô. Trong nỗ lực này, giáo hội mời gọi con cái mình sám hối và canh tân bản thân để trở nên những con người mới, nhờ thực thi những việc đạo đức như ăn chay, cầu nguyện và chia sẻ với những anh chị em cần giúp đỡ. Thế nhưng, thật đáng trách biết bao, khi còn rất nhiều Kitô hữu đã không nhận ra niềm vui mà Chúa Kitô trao ban. Nhiều người vẫn lầm lũi bước đi trong muộn phiền thất vọng. Bàn tiệc lời Chúa và Thánh Thể vẫn được dọn sẵn mỗi ngày, nhưng nhiều Kitô hữu vẫn thờ ơ lãnh đạm. Đức Thánh Cha Francisco đã nhận định rằng, mối nguy lớn trên thế giới hôm nay, một thế giới hầu như thấm nhiễm chủ nghĩa tiêu thụ, đó là cảm giác cô đơn và lo lắng, phát sinh từ một con tim tự mãn nhưng tham lam, sôi nổi chạy theo những thú vui phù phiếm, và một lương tâm chai lì. Quả thật, niềm vui đích thật không ở những giá trị vật chất chóng qua, nhưng ở nơi Đức Giêsu Kitô. Vì thế, chúng ta hãy đi vào một cuộc gặp gỡ mới mẻ với Đức Giêsu Kitô, hay ít là mở lòng ra để cho Chúa Giêsu gặp gỡ chúng ta. Vì không một ai bị loại trừ khỏi niềm vui mà Chúa Giêsu đem đến. Lạy Chúa, tin mừng hôm nay mời gọi chúng con có một lối sống mới trong tương quan với Chúa. Xin cho mỗi Kitô hữu chúng con được thấm nhuần lời Chúa dạy, để chúng con canh tân đời sống, đổi mới tâm hồn, để mặc lấy con người mới cho phù hợp với tin mừng cứu độ của Chúa. Ước gì chúng con luôn tìm thấy niềm vui trong sự hiểu biết, yêu mến và phụng sự Chúa trọn đời. Amen.
Con tin Chúa trong thân phận người, những nghịch lý làm con giã rời. Tin cuộc đời Ngài bảo vệ từng phút, những khi làm thì chịu trách nhiệm riêng. Luôn tin rằng Ngài dìu dắt cuộc đời, nhưng cuộc đời lại mang nhiều trái ngang. Biết làm sao để mạnh niềm tin, để năm tháng con được bình yên. Tất cả hãy hướng về với Đức Kitô, tất cả hãy liên kết trong tình yêu Ngài. Khi con làm hay khi nghỉ ngơi, khi khổ sầu hay lúc an vui, tất cả hãy hướng về với Đức Kitô, nhờ Ngài mà con sống hay con hoạt động. Khi có Ngài dẫn đường chỉ lối, con không sợ lạc hướng trên đời.